Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, thư số 161, thư gửi Hội Phóng Sanh ở Đại Đồng, Tuyền Châu. Phóng sanh là lấy việc đề xướng kiên giết, bảo vệ sanh mạng làm gốc. Phàm những ai nhập hội đều nên ăn chay, thì mới có thể đem lợi ích của việc ăn chay bảo cùng hết thảy mọi người. Dẫu không thể làm cho ai nấy đều thuận theo, nhưng do các vị trong quý hội đều là bậc quân tử đức dày, thực hành ăn chay, nên người ta cũng tự nhiên ngầm bị cảm hóa mà thay đổi, đều không còn sát sanh, không còn ăn thịt nữa. Nếu cứ ăn thịt như cũ thì công đức phóng sanh vẫn chẳng thể nghĩ bàn, nhưng vẫn tự mâu thuẫn với hạnh mình đang làm, vẫn là chẳng y theo đạo từ bi, trung hậu, khoan thứ để thực hành vậy. Huống hồ là muốn cho những ai thấy nghe sẽ ngầm được cảm hóa thay đổi ư? Quan chẳng có đạo đức tài lực gì, chẳng thể giúp gì cho nghĩa cử tốt lành của quý hội được. Kính dâng tấm ngu thành để bố thí. Các vị cư sĩ ở Thượng Hải lập ra trường trai hội, tức hội thường ăn chay. Phạm ai gia nhập hội, bất luận quan, hôn, tang, tế, đều chẳng ăn mặn. Năm ngoái, cư sĩ Quan Quýnh Chi yêu cầu quan viết một bài tựa, xem bài ấy sẽ biết được đại khái. Muốn biết tường tận thì nên gửi thư cho cư sĩ Quan Quýnh Chi ở đường Bạch Khắc, phố Hoài An, Thượng Hải. Họ có chương trình, hãy xin họ gửi cho một bản. Trong bộ văn sao của quan, những văn tự khuyên người kiên giết cũng có hơn 10 thiên. Tuy văn chương vụng về, chất phác, chẳng đáng lọt mắt người tao nhã, nhưng ý nghĩa cố nhiên có những chỗ chấp nhận được. Nếu chẳng chê là ô uế đáng vứt bỏ, thì cũng có thể làm trò cười đem hạt bụi vung vào hòn núi vậy. Thêm nữa, quý hội đề xướng học Phật, lại suy tôn tiên sinh Tấn Tô chẳng tiếc sức. Đã rộng thí đạo vị lục, lại còn giới thiệu người muốn học đạo, cầu ông ta truyền thọ chân kinh diệu quyết, hồng đồng lên được bờ giác. Tâm trí ấy có thể nói là thành khẩn, chân thực, nỗ lực, mong làm lợi cho người khác. Nhưng tiếc là chưa biết nguyên do Phật Pháp, nên mới coi pháp trường sanh luyện đan vận khí là Phật Pháp. Nếu nói, phàm những ai muốn cầu trường sinh và phép vệ sinh, bèn giới thiệu cho họ sách ấy, thì cố nhiên không trở ngại gì. Bởi cái lợi lớn của pháp luyện đan là có thể kéo dài tuổi thọ sống lâu, còn cái lợi nhỏ là có thể bảo dưỡng sắc thân. Quả thật là pháp có ích cho con người. Nếu mù mờ gọi pháp ấy là đạo, rồi xui khiến đệ tử Phật cầu cho được chân quyết, tức bí quyết chân thật, thì danh và thực mâu thuẫn lớn. Vì sao? Phật Pháp có đầy đủ hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng sót mảy may điều thiện nào. Chỉ có mỗi một pháp luyện đan tuyệt nhiên chẳng nhắc tới, lại còn cấm thật ngặt. Là vì trong bước đầu nhập đạo, Phật dạy con người tu tứ niệm xứ quán. Một là quán thân bất tịnh, hai là quán thọ là khổ, ba là quán tâm vô thường, bốn là quán pháp vô ngã. Muốn thấy thấu suốt cái thân tâm huyển vọng này, ngõ hầu chứng ngộ chân tâm diệu tánh sẵn có. Luyện đan chỉ chăm chú bảo dưỡng sắc thân, chẳng hợp với tông chỉ của Phật. Nhưng ai tu pháp nấy, tùy mỗi người tự đạt được lợi ích, nên hai bên chẳng trở ngại lẫn nhau. Xem sách Đạo Vị Lục do tiên sinh Tấn Tô viết, đến phần khẩu quyết luyện hỏa hầu cho rằng đó là đạo liễu tánh mạng của Phật môn, gộp tam giáo đồng quy, thường hằng vạn cổ bất tuyệt. Lìa khỏi đạo này chính là ngoại đạo, ra khỏi môn này bèn thành bàn môn, đạo mạch tiên thiên đời đời nhất quán truyền thừa. Từ lúc Đạt Ma Sơ Tổ từ trời Tây sang Đông, cho đến Bạch Mã Thất Tổ y bát truyền trong nhà lửa, vân vân. Đấy chính là mượn danh nghĩa Phật giáo để truyền pháp luyện đan, đâm ra hủy bán Phật Pháp. Tháng trước, ông ta đã gửi cho tôi hai bản. Quan thấy ông ta tự phụ quá sâu, lẽ đâu chịu nghe theo quan là kẻ bất tài ư? Nên để đó chẳng bàn đến. Nay thấy quý hội đề xướng Phật học, mà vẫn không biết ông ta không phải là học Phật, cho nên không thể không dốc lòng ngu thành của tôi để thư trình. Nếu cho quan là đa sự, cho quan là thấy biết lầm lạc, chưa nghe đại đạo, thì cũng xin cứ tùy ý. Chim cú giữ xác chuột rửa, Phượng Hoàng quyết chẳng thể bảo nó đừng ăn. Này gửi đến một gói văn sao tổng cộng 3 bộ, mong mọi người trong quý hội hãy đọc và gửi cho cư sĩ Châu Tử Tú xem. Nếu cho là đúng thì cũng chưa từng bao giờ không phải là điều may mắn cho quý hội. Nếu cho là sai thì cũng mặc tình bịt vò thay củi. Nguyên văn là Phú Phẫu Đại Tân, tức bịt vò thay củi, lấy tích từ chuyện Dương Hùng đời Hán soạn sách Thái Huyền, chú giải kinh dịch muốn lưu danh hậu thế. Lưu Hâm đọc xong quở rằng: học giả trong thiên hạ còn không hiểu kinh dịch, sao ông dám diễn giải Thái Huyền? Chỉ sợ người đời sau đem sách này để bịt vò tương mà thôi. Do đó có thành ngữ Phú Phẫu Đại Tân, tức bịt vò thay củi, với ngụ ý văn chương không đáng trọng, chỉ đáng dùng giấy ấy để bịt miệng vò tương hay đốt thay củi mà thôi. Từ đấy, gia công dụng hạnh khuếch trương đạo luyện đan vận khí của tiên sinh Tấn Tô, khiến cho người trong thiên hạ cùng được trường sanh cũng tốt. Nhưng nếu gọi đó là Phật Pháp, thì tuy chẳng bán Phật Pháp, cũng vẫn mắc lỗi hủy bán Phật Pháp. Tôi trộm cho rằng, quý hội chưa phân biệt được chánh tà, nên mới thành ra như thế. Đã coi quan là người trong pháp môn, nếu quan cứ đối đãi với quý hội như ông Tấn Tô, thì quan đã phụ lòng quý hội, cho nên mới phải một phen đôi co như thế.